Xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Số ca tử vong tại Úc tiếp tục tăng, có thêm người chết do COVID-19 liên quan đến du thuyền Ruby Princess. Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng băng tiền tài trợ cho WHO do nghi ngờ tổ chức này hành động theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Hà Nội phong tỏa một thôn với gần 250 hộ dân. Sau đây là bản tin chi tiết. Số ca tử vong do coronavirus trên toàn nước Úc tiếp tục tăng, đã lên đến con số 50 người sau khi một phụ nữ 62 tuổi tại Adelaide qua đời trong sáng hôm nay. Đây cũng là ca tử vong thứ 13 do COVID-19 có liên quan đến chiếc du thuyền Ruby Princess. Các hành khách trên chiếc du thuyền đã được cho rời thuyền và di tản tự do tại Sydney vào ngày 19 tháng 3, mặc dù trước đó có các báo cáo về một số hành khách có biểu hiện giống cúm. Hiện chính phủ đang tổ chức một cuộc điều tra hình sự liên quan đến các vấn đề dẫn đến quyết định trên đây về du thuyền Ruby Princess. Cho đến nay đã có hơn 600 ca nhiễm COVID-19 có mối liên hệ với con tàu. Cảnh sát sẽ đi tuần tra quanh các địa điểm du lịch trong dịp lễ Phục sinh và sẽ đưa ra các vé phạt cũng như cảnh cáo đối với những người không tuân thủ yêu cầu ở nhà. Trưởng cảnh sát New South Wales, ông Mick Fuller nói rằng sẽ có một sự hiện diện chặt chẽ của cảnh sát trong thời điểm này.
Mối tập trung lớn sẽ là ở trên các con đường đến vùng quê, các tuyến cao tốc, các bãi đỗ xe caravan dọc theo tiểu bang New South Wales. Cảnh sát sẽ tuần tra trên các khu vực đó. Những người được phát hiện sẽ được cho phép thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Còn nếu không, chúng tôi rất tiếc là sẽ phải đưa ra vé phạt.
Tiểu bang Victoria đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm coronavirus trong ngày hôm nay, với tổng số 12 trường hợp tử vong. Ít nhất 1.212 người đã nhiễm virus trên toàn tiểu bang. Đại dịch đã khiến liên hoan phim quốc tế tại Melbourne dự kiến diễn ra vào tháng 8 này bị hoãn tổ chức. Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian nói rằng bất cứ sự giảm nhẹ nào của các hạn chế liên quan đến coronavirus đều sẽ khiến có thêm nhiều người bệnh và nhiều người chết do virus này. Bà nhấn mạnh rằng vấn đề khó khăn mà tiểu bang New South Wales đang phải đối mặt đó là tìm ra sự cân bằng hợp lý nhất giữa việc làm cho cuộc sống của con người dễ dàng hơn và đồng thời bảo vệ họ khỏi coronavirus. Tiểu bang này đã ghi nhận thêm 48 ca bệnh trong hôm nay, nâng tổng số nhiễm bệnh lên đến 2.734 người. Trong đó, 36 bệnh nhân đang được điều trị đặc biệt, 22 người phải dùng máy thở, trong khi 21 người đã tử vong. Thủ hiến Berejiklian nói rằng, bất cứ quyết định nào về việc giảm nhẹ hạn chế đều sẽ phải dựa trên khuyến cáo y tế. Nếu lời khuyên trong vài tuần tới nói rằng chúng ta có thể đưa đến một số giảm nhẹ cho cư dân của chúng ta, thì chúng ta sẽ thực hiện theo lời khuyên đó. Tuy nhiên, nó có thể đi kèm với rủi ro, và tôi cần phải rất thẳng thắn về vấn đề này. Mỗi khi bạn giảm đi một số hạn chế, sẽ có thêm người nhiễm bệnh, sẽ có thêm người chết. Đó là một tình huống tồi tệ, nhưng mà đó là các lựa chọn, và chúng ta cần phải thẳng thắn về điều đó. Chính phủ Queensland đã thông báo một gói 5,5 triệu Úc Kim nhằm giải quyết vấn đề bạo lực gia đình trong suốt kỳ khủng hoảng. Khoảng 1,5 triệu đô la sẽ được cung cấp cho đường dây nóng về bạo lực gia đình, TV Connect, 1,7 triệu sẽ được chi cho các chỗ ở tạm thời, 1,8 triệu cho các dịch vụ được nâng cấp và 500.000 đô la cho một chiến dịch truyền thông nhằm hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình. Bộ trưởng về bạo lực gia đình tiểu bang Dee Farmer nói rằng, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân đã nhận được một số lượng cuộc gọi tăng mạnh kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Các lệnh tìm kiếm Google cho các dịch vụ này cũng đã tăng đến 75%. Bà kêu gọi bất cứ ai bị ảnh hưởng của bạo lực gia đình thì hãy tìm đến các dịch vụ hỗ trợ để được trợ giúp. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều kẻ bạo hành hiện đang ở tại nhà với nạn nhân của mình. Họ có thể đã mất việc làm, có thể đã mất thu nhập. Có rất nhiều phụ nữ và trẻ em phải ở nhà một mình với những kẻ bạo hành. Họ cảm thấy bị cách ly khỏi xã hội hơn bao giờ hết. Và họ cảm thấy rằng họ thậm chí có ít lựa chọn hơn. Quý thính giả muốn tìm kiếm sự giúp đỡ về bạo lực gia đình, có thể truy cập tại địa chỉ của esafety.gov.au hoặc liên hệ dịch vụ 1800 RESPECT theo số điện thoại 1800 737 732. Những người có các vấn đề về bệnh lý cấp tính được thúc giục tiếp tục gặp gỡ bác sĩ gia đình trong suốt đại dịch coronavirus. Các dịch vụ telehealth đã được thiết lập trên khắp cả nước với mục đích giúp bác sĩ có thể thực hiện việc tư vấn sức khỏe thông qua điện thoại, nói chuyện trực tuyến. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro nhân viên y tế hoặc người bệnh nhiễm COVID-19. Phó Giám đốc Y tế Liên bang Michael Kidd nói rằng những vấn đề bệnh lý của bệnh nhân có thể trở nên xấu đi nếu như họ không thực hiện khám sức khỏe định kỳ trong suốt cuộc khủng hoảng COVID-19. Một trong số những điều chúng tôi biết từ kinh nghiệm của các đại dịch trước và các đại dịch trên khắp thế giới, đó là thông thường mọi người không tiếp tục thực hiện các dịch vụ y tế mà họ cần. Và đôi khi chúng tôi thấy có nhiều hơn các trường hợp bị bệnh nặng hoặc thậm chí tử vong từ những bệnh lý mà đáng ra có thể ngăn chặn được. Tiếp theo là tin tức thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo sẽ tạm dừng các khoản tiền tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO trước khi có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn cam kết tài trợ cho tổ chức này. Tổng thống Trump nói rằng WHO dường như đã hành động thiên vị theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Đồng thời, ông Trump cũng chỉ trích những chỉ đạo ban đầu mà WHO đưa ra trong việc đối phó với COVID-19. WHO trước đó đã chỉ trích Mỹ khi nước này ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc.
Họ gọi nó là một sai lầm. Họ thực sự đã để lỡ nó. Họ đáng ra phải công bố sớm hơn hàng tháng trời. Họ đáng ra phải biết về nó. Và có lẽ đúng là họ biết đấy. Do đó mà chúng tôi sẽ điều tra về điều ấy một cách cẩn thận. Chúng tôi sẽ tạm dừng khoản tiền tài trợ cho WHO. Chúng tôi sẽ đặt một điểm dừng đầy uy lực lên đó và để xem nếu hiệu quả thì đó là một điều tuyệt vời.
Ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Vũ Hán. Hàng nghìn người đã bắt đầu quay trở lại làm việc. Quyết định của chính phủ nước này được đưa ra sau khi toàn Trung Quốc không ghi nhận thêm ca tử vong mới nào do coronavirus trong ngày hôm qua, thứ Ba, mùng 7 tháng 4. Số liệu mà chính phủ Trung Quốc cung cấp thống kê có hơn 3.331 người chết do COVID-19 tại quốc gia này, với hơn 81.000 người nhiễm virus. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã cam kết tài trợ một khoản hơn 15 tỷ euro, tương đương hơn 26 tỷ Úc Kim, từ Liên minh châu Âu để giúp đỡ các quốc gia trên thế giới đối phó với COVID-19. Bà nói rằng các quốc gia châu Phi có thể sẽ đối mặt với vấn đề tương tự như châu Âu trong vài tuần lễ tới. Do đó, một nỗ lực hợp tác trên toàn thế giới là thực sự cần thiết.
It is in our interest to ensure that the fight is successful worldwide.
Điều mà chúng tôi quan tâm đó là đảm bảo cuộc chiến trước virus thành công trên toàn cầu. Và đó là lý do tại sao Liên minh EU đang cung cấp hơn 15 tỷ euro để giúp đỡ các đối tác trên khắp thế giới chống lại coronavirus. Và chuyển sang tin tức tại Việt Nam. Tờ Người Lao Động loan tin, chính quyền thành phố Hà Nội đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, nơi mà bệnh nhân 243 sinh sống và được cho là đã bắt đầu xuất hiện lây nhiễm chéo trong thôn. Ngoài bệnh nhân số 243, đã có 2 ca dương tính lần 1 liên quan đến bệnh nhân này. Nguồn tin này dẫn lời Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung cho hay, thôn Hạ Lôi có 257 hộ với 1.825 người. Ông Trung yêu cầu địa phương này tổ chức lực lượng y tế, công an, dân quân, tổ chức phong tỏa toàn bộ khu vực liên quan đến bệnh nhân 243. Còn việc các hộ dân trong thôn Hạ Lôi đi lại như thế nào thì sẽ phải theo hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế. Bộ Y tế Việt Nam ngày hôm nay thông báo, tính đến 6 giờ ngày 8 tháng 4, toàn quốc gia có 2.738 người nghi nhiễm hiện đang được cách ly tại bệnh viện, tăng 137 ca so với ngày hôm qua. Người trong diện nghi nhiễm là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt và khó thở. Chiều hướng tăng nhẹ về số nghi nhiễm xuất hiện sau 4 ngày liên tiếp giảm mạnh tại đây. VN Express dẫn số liệu cho hay cả nước có hơn 74.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Những người này có yếu tố dịch tễ nhưng không ho, sốt và không khó thở, chưa xác định mắc bệnh. Hà Nội đến nay đã ghi nhận 115 trường hợp dương tính với nCoV, trong đó 49 người đã khỏi bệnh và xuất viện. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 54 ca nhiễm, trong đó 31 người đã khỏi bệnh. Trong ngày 8 tháng 4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên đến 251. Trong đó, 122 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị, đa số trong tình trạng ổn định. Tiếp theo là tin hồi suất. Một đô la Úc hôm nay có giá 61,38 xu Mỹ và 14,52 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm 9 tháng 4. Perth hầu như nắng ráo, nhiệt độ dao động 18 đến 33. Adelaide hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ 12 đến 23. Melbourne mây bắt đầu tản bớt, nhiệt độ từ 10 đến 22. Hobart trời có nắng, nhiệt độ thấp nhất là 6 độ và cao nhất là 20 độ. Canberra có thể có mưa trong ngày, nhiệt độ từ 9 đến 20 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle có một vài cơn mưa. Wollongong 15 đến 21, Sydney 16 đến 23 và Newcastle 16 đến 23. Brisbane có thể có mưa trong ngày, nhiệt độ từ 18 đến 26. Cairns có mây rải rác, nhiệt độ 22 đến 30. Và Darwin có một vài cơn mưa, có thể có dông, nhiệt độ 24 đến 32. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Số ca tử vong tại Úc tiếp tục tăng, có thêm người chết do COVID-19 liên quan đến du thuyền Ruby Princess. Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng băng tiền tài trợ cho WHO do nghi ngờ tổ chức này hành động theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Và số ca nghi nhiễm tại Việt Nam tăng trở lại, Hà Nội phong tỏa một thôn với hơn 250 hộ dân.